Chàng rể quyền thế, chương 3536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không biết rằng, việc luyện tập võ thuật, bắt đầu từ việc quét sàn nhà sao? Còn không có quét sạch sàn nhà, có tư cách gì học võ? Lý Phi Quang tên phế vật này cũng vậy. Người được mệnh danh là đại sư huynh phân hội Long Môn Vũ Thành, còn không dạy được người quét sàn. Khó trách Lý phân hội trưởng phải trả lương cao thuê chúng ta. Chấm, nghe được những huấn luyện viên kia mắng mỏ Bùi Nguyên Minh và Lý Phi Quang, các nam sinh nữ tử đã thay võ phục bước ra, đồng loạt hét lớn, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết làn da của chúng ta mỏng manh và tinh quý như thế nào sao? Đi lên sân võ, một hồi sẽ đi chân đất, nếu chúng ta rách ra lòng bàn chân, vì sự lười biếng của ngươi thì sao? Cho dù bán ngươi đi, cũng không thể bồi thường cho chúng ta những thân thể tôn quý thiên kim, đúng không? Quỳ xuống lau sàn nhà sạch sẽ, nếu không, chúng ta vĩnh viễn không kết thúc cùng ngươi. Mấy học sinh nhìn ở trường học chính là làm thầy cô đau đầu, vào lúc này đang nhảy dựng lên, đồng loạt bước tới chỉ vào Bùi Nguyên Minh, yêu cầu anh quỳ xuống lau sàn cho sạch sẽ. Khi những huấn luyện viên kia nhìn thấy cảnh này, tất cả đều lộ ra vẻ hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ đều đang chờ Lý Phi Quang cùng Bùi Nguyên Minh hai người xấu mặt cùng xin lỗi. Lý Phi Quang thần sắc khó coi, muốn giải thích, nhưng lúc này lại nhìn thấy Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói. Nạp Lan, người nói tu luyện võ công nên bắt đầu từ việc quét rác, đúng không? Khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên hơi trầm xuống. Nói, đúng vậy, để chúng ta học tốt võ công, có ai không bắt đầu bằng việc quét rác, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Điểm đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao? Muốn đến quốc thuật đường của chúng ta học trộm học võ, ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm, ngươi cho rằng trong thiên hạ có thể tiện nghi như thế sao? Bùi Nguyên Minh gật gật đầu, nhàn nhạt nói, theo lời chỉ dẫn của ngươi Nạp Lan, ta hôm nay tới đây, muốn học được một chiêu nửa thức, phải bắt đầu bằng việc quét sàn, phải không? Nạp Lan Yên Nhiên sốt ruột nói, ừ, nếu biết rồi thì quét sàn nhanh lên đi, ta cho ngươi thêm 5 phút. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, ngươi mở miệng nói ta quét rác, ngậm miệng nói ta tới nơi này học trộm, ngươi đã từng nghĩ tới, với công phu mèo ba chân của ngươi, ngươi có tư cách để cho ta học trộm sao? Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Nạp Lan Yên Nhiên sửng sốt một chút, sau đó chế nhạo, hừ, nói như vậy, ngươi là một cao thủ sao? Nhìn tay chân nhỏ bé của ngươi, ta không nghĩ ra được, ngươi giả bộ lợi hại như vậy. Được rồi, tới đây, ngươi tới chứng minh cho ta, ngươi là một đại cao thủ. Nếu ngươi có thể chứng minh, ta sẽ rút lại những gì đã nói. Được, Bùi Nguyên Minh gật đầu, liền thấy tay phải của mình búng ra, cậy chổi quét rác trong tay. Vút, một tiếng lao tới, lại một tiếng, phụp, xuyên thẳng vào sàn nhà trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên. Cây chổi găm vào gỗ và rung nhẹ. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, kiểu này, có tính là chứng minh được không? Cái gì? Lúc này, cả khán phòng đều lặng đi như chết. Mỗi đứa trong số hàng chục võ sinh có mặt đều thẫn thờ, trợn mắt hốc mồm, chết lặng. Ngay cả những huấn luyện viên và Nạp Lan Yên Nhiên cũng có ánh mắt khó tin. Với một cái vung tay như vậy, để cây chổi xuyên sâu vào gỗ ba phân, thủ đoạn như vậy, có mấy phần giống như một cao thủ trong kịch võ thuật. Có thể nói, muốn bao nhiêu soái khí, thì có bấy nhiêu soái ca. Những võ sinh chỉ là mới nhập môn, nên họ chỉ có thể nhìn, có một chút bá đạo. Nhưng những huấn luyện viên này đều là người trong nghề, cho nên có thể thấy được môn đạo. Vung ra một cây chổi, lọt vào trong tầm mắt ba phần, rất nhiều người có thể làm được. Nhưng Bùi Nguyên Minh ném chính xác như vậy, lại còn không thấy đường đi của cây chổi. Rất khó có ai làm được. E rằng, ngay cả phân hội trưởng phân hội ban đầu của Long Môn Vũ Thành là Lý Đại Thành, có thể cũng không làm được. Bùi Nguyên Minh nhìn Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt lãnh đạm, cười nói, Nạp Lan Yên Nhiên, bây giờ còn ai muốn nói ta tới đây để trộm học võ công? Tiểu tử, người nói chuyện với ai? Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt khó coi, cảm giác như vừa bị tát vào mặt. Nhưng ngay cả lúc này, cô ấy vẫn nói với vẻ mặt u ám mở miệng, ta nói cho ngươi, nói về võ học, giảng cứu chính là nghiêm cẩn, nghiêm túc, tuần hoàn tiệm cận, sát phạt quyết đoán. Người chiêu này nhìn rất lợi hại, nhưng thủ đoạn này đã trở thành biểu diễn, trở thành cái gọi là võ thuật dân gian. Cái này cùng võ học hai chữ, cách xa nhau, rất xa. Người chỉ có thể chơi như hai lần xiếc khi, có cái gì tốt, võ sinh do quốc thuật đường dạy dỗ. Tuy không biết biểu diễn như ngươi, nhưng đều là bậc thầy trong thực chiến, còn thực tế hơn những chiêu biểu diễn của ngươi. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn còn mặt mũi cứng rắn, nhưng không ít huấn luyện viên đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên là nhìn ra nàng cưỡng từ đoạt lý. Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên với vẻ vui đùa, nói, tôi nghĩ cô, một người có nhận thức cố chấp, không thích hợp làm huấn luyện viên ở một nơi như quốc thuật đường. Nghe được lời mỉa mai của Bùi Nguyên Minh, Nạp Lan Yên Nhiên vừa có cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô hét lên, thằng khốn, Nạp Lan Yên Nhiên ta làm việc, khi nào đến lượt người ngoài bình luận, ta nói cho ngươi biết, ngươi cút ngay khỏi đây, chúng ta quốc thuật đường chúng ta không hoan nghênh ngươi. Lý Phi Quang trong tiềm thức nói, huấn luyện viên Nạp Lan, không thể nói Bùi Thiếu cút ra ngoài. Tại sao ta không thể để hắn cút ra ngoài? Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp âm trầm. Đừng nói là một tiểu thủ hạ. Cho dù là Lý Phi Quang ngươi, ta một cuộc đờ ti gọi cho Lý Đại Thành, ngươi bây giờ cũng phải xéo ngay cho ta. Chấm, rõ ràng hôm nay, cô ta đã bị Bùi Nguyên Minh tát một cái vào mặt. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên mà nói, chính là uy quyền đã thử thách. Vì vậy, cô quyết định tát lại bằng mọi cách. Cách chương.